78. Liễu Triệt Tam Vô, Liễu Tri Thất Đài.
Liễu Ngữ Thiền Minh, Liễu Triệt Tam Vô Hốc Kiến, Liễu Ngữ Thiền Minh Giai Đạo Lý. Liễu Tri Thất Đại, Trực Quan Xương Đầu Diệp Lạc Thị Thiền Na. Xương Đầu Lạc Diệp Thị Thiền Na cũng được, hay là Xương Đầu Lạc Diệp Thị Lăng Nghiêm cũng được, bởi vì Lăng Nghiêm cũng tức là Thiền Na, là Tam Ma Bát Đề, là tên của đại định. Cái người nào mà liễu triệt được Tam Vô, hiểu rõ về ý nghĩa giảng pháp hay không, hiểu nghĩa hiểu rõ được là cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, hiểu rõ rằng là niết bàn cực lạc là vô tác, nghĩa là không có do ai làm ra hết đó. Niết bàn không do ai làm ra hết, cực lạc cũng không do ai làm ra hết đó. Cho nên mà mình đừng có mong cái đó trong đạo Phật phải gọi là liễu nhân, bỏ hết phiền não vô minh là tự có cái đó mà không có ai làm ra cái đó, bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là có niết bàn mà không có ai làm cái niết bàn ra được hết, chỉ cái điều kiện của nó mới gọi là liễu nhân đó, là bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc là niết bàn tự có. Cảnh giới cực lạc cũng vậy, cũng bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là cực lạc tự có, bỏ hết cái tâm tham sân si mạng nghi đó, là cái tâm mà vui mừng buồn giận nó ghét đó, tức là bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, bỏ hết thì tự nó có cảnh giới cực lạc. Cho nên cực lạc là liễu nhân, do bỏ cái này mà nó có cái kia, nó giống như là cái nhà tối đen không bao giờ mình thấy cái gì, mà có một cái bóng đèn một ngàn quát bật lên cái cốc, là tất cả những cái đèn kia đố ai mà tìm, nó biến đi đâu, nó thành cái gì không có. Vậy mà cái đèn hồi nãy đó mất đi không ai tìm được, mà cái sáng nó đến với cái toàn diện vậy đó. Cho nên là cảnh giới cực lạc của Đức Phật Di Đà là liễu nhân, niết bàn của Phật Thích Ca là liễu nhân. Bật bóng đèn lên cái cốc là cái đèn tự mất, bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là niết bàn hiện ra, bỏ hết kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là cực lạc hiện ra. Chứ cực lạc không có ai làm, không có làm bằng cái gì được hết á. Đừng có lấy ly vàng bạc lưu ly mà lê xoa cừu xích châu mã não san hô hết mà làm ra cái đế cực lạc, cái đó là bằng nó chơi đấy, thậm chí là nó gạt nữa, nó gạt nít cũng giống như là ba má vậy đó, nít là cái bụng nó chân ban mà muốn cho nó uống thánh sáng lãi nó không có uống. Cho nên là nhét cái thuốc sáng lãi trong cái chuối, biểu này con cái này này má cho con ăn chuối nè, này thì biểu nó ăn chuối, gạt nó cho nó ăn chuối, cho thì thật là muốn cứu nó cái bụng trăng ban của nó cho nó hết, là để thuốc sáng lãi ở trong cái trái chuối cho nó ăn, cho thì thật là không phải cho nó ăn chuối đâu, nhưng mà không có chuối nó không ăn đấy. Cái chuyện gì hiểu như vậy mà các vị cũng không hiểu được, các vị là mê cái nước cực lạc bằng vàng bạc lưu ly ma lê sa cừ xích châu là ở cái gì được mà ở, người ta ở là nó cây, nó có rừng cây, nó có oxy, rồi nó có bóng mát, rồi mày ngồi có cây chơi rồi mới được chứ. Chứ còn cây là bằng kim loại không như vậy thì gọi là đẹp mà đẹp sao. Vậy mà các vị mê thì tôi cũng hiểu mê sao, chứ tôi nghe Kinh Di Đà nói vậy tôi cười rồi, không có mê được. Đất mà bằng lưu ly pha lê rồi nó cứng nhắc rồi nó trơn trù vậy, rồi đi mà đi về cao gót như mấy cô mấy bà ngày nay, trời đất ơi nó trợt nó té sao chịu nổi. Cho nên cảnh giới cực lạc không phải. Nhưng mà kinh Phật nói đàng hoàng đó nha, Phật nói đàng hoàng mà mình phải hiểu khác chứ. mình phải có cái trí tuệ, mình phải hiểu, chứ cũng như mình đọc một bài văn vậy đó, bài văn trong đó cái chủ đích người ta muốn giải cái gì, ta muốn nói cho mình nghe cái gì, ta giảng cái gì, mà nếu các vị y ra cái bài văn không thì các vị không có biết cái gì hết trơn. Y ra cái ngôn ngữ văn tự mà các vị không có suy tư thì các vị không hề biết cái gì trong đó. Một quyển tiểu thuyết nào, một quyển sách nào, một giáo tuồng nào cũng đều có cái chủ đích riêng ở bên trong đó. Kể cả tuồng cải lương, kể cả tuồng hát bội, không phải người ta hát cho các vị để nhìn cái mặt của người nghệ sĩ đó, không phải là ta cố ý để cho các vị nhìn cái đẹp của chú két của cô đào rồi thôi đâu, mà nó có lồng một cái giá trị giáo dục, mà cái giáo dục đó có thể để lâu dài được, thì gọi đó là văn hóa, nghệ thuật, văn hóa đều là có lồng cái chủ đích để giáo dục có trọng. Cái người biết coi, người biết coi hát, người biết coi kịch, thí dụ như vở kịch Lá Sầu Riêng hay lắm đó, thí dụ như cái vở tuồng cái vở cải lương mà của Út Ôn mà ca về tuyệt tình ca một, tuyệt tình ca hai đó, cái giá trị giáo dục của trong đó hay lắm đó. Cái giá trị của cái tuồng mà hát tiếng trống Mê Linh đó, nó có cái chủ đích ở trong đó là giáo dục về lịch sử hay lắm đó. Mà nó nói cái chủ đích của cái vở kịch, cái vở tuồng, cái bài văn, thậm chí ta nhìn cái bức vẽ nó không có nói gì hết, mà ta nghe ta cũng là thấy được tình hình vẽ cái gì trong đó đó. Ta cố tình tuyên truyền cái gì, ta muốn giáo dục cái gì. Thì học Phật cũng vậy, đừng có nghe Đức Phật cái gì là nói cái cảnh giới đó toàn là bằng lưu ly pha lê sa cừ thích châu mai nã sang hồ vách tranh châu các thứ báo. Cái cõi nếu như vậy là sao ở được. Nhưng mà đó là chuối đó, mà bên trong nó thuốc ở trong đó. Ta muốn cho uống thuốc rồi bằng cái cách là cho ăn chuối. Ta nói cái gì thì các vị thích. Nhưng mà chỉ có đứa nhỏ nó mới là thích ăn chuối, để nó lầm tưởng nó ăn chuối, và nó được lành bệnh bởi nó lầm tưởng nó ăn chuối mà nó được lành bệnh, cho nên đưa chuối cho nó ăn để nó được lành bệnh. Còn cái người trí người ta không thèm ăn chuối mà người ta vẫn được lành bệnh là gì? Người ta biết rằng người ta có bệnh là ta tìm thuốc mà uống, tự đi mua uống nữa cơ, chứ không cần phải để cho ai đó gạt mình phải ăn chuối để mà được lành bệnh. Đây vấn đề học đạo là mình phải có văn như tư như tu là vậy đó.